Cô Tâm mặc áo xạ đen, cổ quấn khăn lụa mỏng, tay đi găng sợi. Vì ngược gió, cô gồng mình đạp xe. Cái xe đạp Peugeot có derailleur giúp người đạp đỡ vất vả khi lên dốc hay ngược gió cũng chẳng ích gì. Cô dừng xe trước ngôi biệt thự. Cô dắt xe lên hè. Âm thanh khô buồn ngắt quãng của tiếng đàn bầu từ gác hai lọt qua cửa sổ kín mít vọng xuống. Có lẽ thằng Quang đang chơi đàn. Chả hiểu vì sao nó thích cây đàn một dây mà người xưa dạy con gái. Đàn bầu ai gảy nấy nghe, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Cô tự mở cái cổng sắt, gõ cửa gỗ. Biệt thự hai tầng này so với các biệt thự trong thành phố thuộc hàng nhỏ nhưng đẹp và duyên dáng vì có đường dạo xung quanh. Bên tay phải tán cây hoàng lan phủ một góc. Tán lá xanh nhạt xòe ra đến cửa sổ. Nhà ai trồng hoàng lan là tự cho mình ở đẳng cấp trên. Mùa thu, mùi thơm quý phái phảng phất khiến ai đi qua không nỡ văng tục dù là tục thanh. Biệt thự trước là của con trai cả một nhà tư sản. Anh này học tú tài hai với chồng cô và chồng cô từng đến chơi vài lần. Bố anh ta chuyên xuất khẩu tơ lụa sang Pháp. Năm 1954, anh dắt con cái xuống Hải Phòng, di cư vào Nam. Vắng chủ, chính quyền thu hồi, cho vào quỹ công sản, sau đó phân cho ông Chiến. Cỡ cục trưởng chưa đủ tiêu chuẩn ở biệt thự, nhưng chả hiểu sao người ta phân cho ông, chắc quen thân. Lý lịch của ông Chiến cũng không có gì đặc biệt. Ông thuộc lớp người theo kháng chiến, không phải đi làm cách mạng. Năm 1945, anh thanh niên to con theo dân trong xã cướp chính quyền ở huyện với hy vọng nếu kho thóc bị phá, thế nào cũng vớ được 50 cân về đỡ gia đình đang ăn rau sam, rau má, cầm hơi. Nhưng chính hôm đó làm thay đổi cuộc đời Chiến. Một cán bộ thấy anh chàng to khỏe đã lấy vào đội xung kích bảo vệ khởi nghĩa cướp chính quyền ở tỉnh Lỵ. Rồi Chiến vào bộ đội và lên chiến khu, được dạy bắn súng, giác ngộ giai cấp. Từ đó Chiến hiểu ra nông dân trong đó có gia đình mình đói khổ là do đế quốc phong kiến gây ra. Bộ đội có cơm ăn, có áo mặc, còn chết thì ở quê vác cuốc ra đồng sét đánh cũng lăn quay. Kết thúc chiến dịch thu đông, Chiến được điều về đơn vị bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến. Được học bổ túc văn hóa, học chính trị và trở thành anh cán bộ của Bộ Nội vụ dưới quyền bố chồng cô. Khi ông chuyển sang quân y phụ trách cung cấp thuốc men cho bộ đội, ông không gặp lại Chiến nữa. Tiếp quản thủ đô, bố chồng cô ngạc nhiên vì lính của mình lên chức cục trưởng một cục của Bộ Đại học. Cho đến một ngày, chồng cô lên bộ, hoàn thiện hồ sơ đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, cán bộ trực tiếp làm việc đó là Thứ trưởng Chiến. Ông Chiến nhớ ơn thủ trưởng cũ, hồ sơ chồng cô nhanh chóng được duyệt và từ đó thỉnh thoảng cô qua nhà ông gửi quà cho chồng. Cánh cửa sơn xanh hé mở, ông Chiến mặc áo vest, bên trong sơ mi kèm theo áo ghi lê trông giống như nhà buôn lớn thời tạm chiến. Phòng khách rộng rãi, có lò sưởi, có kệ gỗ mun, bên trên đặt chiếc máy quay đĩa Liên Xô. Bộ salon theo kiểu Louis XIV bày giữa phòng. Chắc nó là của chủ cũ. Tiếng đàn bầu vẫn nỉ non vọng xuống. Chuyên môn radar của chồng em chiến trường hiện đang rất cần, học xong về nước đóng góp tí máu đào chứ. Cô Tâm cau mặt. Lý lịch chồng cô đỏ choét, từng bị thương trong chiến dịch biên giới. Mà bảo về góp tí máu đào. Ông Chiến ghé tai cô thì thầm. Nếu anh không chuyển chồng em từ danh sách đi Liên Xô sang nghiên cứu sinh ở Cộng hòa Dân chủ Đức, thì bây giờ cậu ấy đã về nước mà tương lai cũng không biết thế nào. Cô Tâm hiểu ý ông Chiến. Quan hệ giữa hai nước lớn trong phe xã hội chủ nghĩa là Liên Xô và Trung Quốc rạn nứt khi Khrushchev đưa ra đường lối các nước không cùng lập trường chính trị có thể sống chung, trong khi tư tưởng của Mao Trạch Đông là kiên quyết đấu tranh giai cấp và đấu tranh giải phóng dân tộc. Đường lối của Khrushchev bị Mao Trạch Đông lên án kịch liệt là xét lại. Nhiều sinh viên đang học năm thứ nhất, thứ hai ở Liên Xô buộc phải trở về nước. Chuyện xét lại được thì thầm từ tai người này sang tai người kia, rằng ông này bị bắt, ông kia bị bắt, loan ra trên phố. Cơ quan cô cũng học chính trị mấy đợt, phê phán kịch liệt đường lối Khrushchev. Làm sao có thể chung sống hòa bình với phe đế quốc trong khi miền Nam vẫn bị đế quốc Mỹ giày xéo? Cánh cửa phòng mở rất mạnh. Một người đàn bà trung niên bước ra gật đầu chào. Dù lâu không gặp nhưng cô vẫn nhớ là vợ ông Chiến. Ngày bố chồng cô mất, hai vợ chồng đến viếng. Bà gầy gò, mặc áo cánh màu xanh xí lâm. Quần lụa đen, đi dép cao su ba quai. Nước máy thành thị vẫn chưa gột hết chất quê mùa. Hôm nay nhìn khác quá. Bà mặc áo sơ mi trắng, cổ lá sen, quần phăng đen, tóc phi dê, giống mấy cô con nhà giàu từng du học ở Pháp về. Mùi nước hoa thoang thoảng. Hôm nay anh nhắn Tâm đến là vì chuyện cháu Quang. Cháu Quang làm sao anh? Cháu vẫn đang chơi đàn cơ mà. Ông Chiến khà khà. Từ hôm đến nhà cô phụ đạo cho con Liên Khê, nó vui vẻ lắm. Tối lại luyện tiếng Đức, nghe mát hết cả ruột. Nhưng cô thấy đấy, vẫn cứ mê đàn. Đánh đàn tốt chứ anh? Bác sĩ bảo nó bị xung âm, tiếng đàn cuốn nó giống như cây trên hè phố, lúc nào cũng hướng ra đường đón ánh sáng. Quang là con út của ông Chiến. Các anh chị đã lập gia đình. Quang tốt nghiệp phổ thông, ông muốn con đi học ở nước ngoài, nhưng nó không thích, nằng nặc đòi vào trường nhạc học đàn bầu. Hồi còn ở chiến khu, một anh văn công dạy nó. Về Hà Nội, nó đòi học tiếp. Vợ ông kẽo kẹt tuần hai buổi đạp xe đưa đến trường nghệ thuật quần chúng. Mẹ nó dọa, nếu không đi nước ngoài thì đi bộ đội, nó gật đầu đồng ý ngay. Nó ngu quá, chả giống ai trong nhà. Con nhà lao động muốn cũng không được. Mà nó ỏng ẻo, nói thế nào nó cũng không nghe. Chỉ là hạt giống quốc gia mới được thế. Ông Chiến nổi cáu, dọa đuổi ra khỏi nhà. Nó đi thật, cả nhà cuống quýt tìm kiếm. Nhưng chỉ vài ngày nó mò về. Lính tráng có suất, chó có phần. Không nhà nào thừa gạo nuôi. Nó chấp nhận đi bồi dưỡng ngoại ngữ, mà lòng còn vẩn vơ và cũng chưa dứt khoát. Cái kế rắc hoa dụ ong cho Quang đến kèm Liên Khê do cô Tâm bày. Liên Khê như bông hoa đẹp thì Quang sẽ bay theo. Vậy thì từ bây giờ trở đi coi như em nuôi cháu Liên Khê hộ anh chị. Anh cứ bảo với cháu Quang, em rào kín bằng tre gai rồi, chỉ có một cửa và em là người gác, cho mình cháu vào thôi. Ông Chiến lại cười khà khà. Cô nói thế chắc thằng Quang yên tâm đi học. Thanh niên thời nay tự do hơn thời tôi với cô. Cô Tâm mồm mỉm. Tương lai của con dâu anh thế nào giờ phụ thuộc vào anh đấy. Trên đường về nhà, cô rất vui vì nhân chuyện này có thể gợi ý cho con gái Liên Khê đi học nước ngoài. Pháp tái chiếm Hà Nội. Phố vẫn tên là Gia Long, niên hiệu của Nguyễn Ánh khi lên ngôi. Sau hòa bình, nghe các nhà sử học báo cáo, Nguyễn Ánh là tên cõng rắn cắn gà nhà, nên Ủy ban Hành chính thành phố bỏ tên phố Sa Long đổi thành Bà Triệu. Cũng chả sao, chỉ có điều phố Bà Triệu dài mấy cây số, từ bờ hồ đến tận đường Đại Cổ Việt, trong khi tầm cỡ phong trào Bà Triệu không lớn, chỉ nổi lên ở đất Cửu Chân. Nhà cô Tâm không phải biệt thự, nhưng bên ngoài cũng có cánh cổng sắt, qua cổng là khoảng sân nhỏ. Chạy quanh ngôi nhà hai tầng là đường thông gió chỉ đủ cho một người đi. Góc bên trái có cây cọ châu Phi cao vút. Ngôi nhà có kiến trúc rất đẹp. Dưới mái ngói là xeno, xung quanh cửa sổ cao và rộng, bên trong cửa kính, bên ngoài cửa chớp. Kiểu thiết kế giống như bao nhiêu nhà khác trong thành phố. Cầu thang lên tầng 2 bằng gỗ lim, đen bóng, chắc chắn. Đứng ở cửa sổ có thể quan sát cả một khoảng phố. Đầu hè, những cành sấu nở hoa trắng li ti lua hua vào cửa khiến ngôi nhà xuyên hơn. Lương bác sĩ thời Tây dư giả, không chỉ nuôi vợ ở nhà chăm con mà còn mua đất xây nhà. Nghe theo lời kêu gọi kháng chiến toàn quốc, bố chồng cô bỏ bệnh viện Phủ Soãn gia nhập Việt Minh, bí mật đưa cả gia đình lên chiến khu. Khi đó chồng cô đã học xong Tú Tài 2, nhưng các em đang học dở. Trong chiến khu, Ông làm ở Bộ Nội vụ, ăn ở luôn tại cơ quan, còn con trai cả chuyên dịch tài liệu chế tạo vũ khí từ tiếng Pháp cho bên quân giới cũng sống ở đơn vị. Nhà chia ba nơi, thỉnh thoảng ông về thăm vợ con sống cách cơ quan gần 20 cây. Ông giúp vợ quốc đất, trồng sắn, nuôi dê để thêm cái ăn cho các con. Một ngày, ông nhận được tin đau đớn. Vợ và 4 đứa con đã chết vì bom Pháp. Tiếp quản Hà Nội, ngôi nhà vẫn nguyên, không suy xuyển, chỉ có ổ khóa bị rỉ. Ông được giao làm viện trưởng Viện Nghiên cứu Dược, còn chồng cô chuyển ngành, học ngành điện tử, trường Đại học Bách Khoa. Giáo viên hầu hết là người Liên Xô. Chồng cô là một trong số ít người nhìn thấy cái máy tính to hơn nửa gian nhà do anh cả các nước xã hội chủ nghĩa viện trợ. Cô Tâm đang xếp đồ đạc. Liên Khê nhìn mẹ. Tại sao mẹ không cho chị em con sơ tán về quê ngoại cho gần? Quê ngoại không an toàn, con ạ. Thỉnh thoảng, nó vẫn được mẹ đèo về quê, chỉ qua ngã tư Chợ Mơ một tí là đến. Đi qua cái cổng to tướng, có cánh gỗ mở ra đóng vào cọt kẹt, rồi rẽ phải theo con đường gạch rộng là đến nhà bà ngoại. Lần nào về, ông trẻ cũng làm thịt gà cho ăn, còn bắt nó cầm bọc xôi xéo và một cặp lồng rượu nếp thơm lừng, bảo ăn sẽ sạch run sán trong bụng. Nó không biết cơ quan mẹ đưa con cái sơ tán ở đâu. Mẹ chỉ nói nó không phải nấu cơm, sẽ có bếp ăn tập thể. Còn nhà thì mẹ đã chọn một nhà rộng rãi và sạch sẽ nhất làng. Nơi con sơ tán là thôn gì, xã gì, tỉnh gì ạ? Đến nơi con khắc biết. Liên Khê xị mặt. Tại sao mẹ lại không cho biết? Chỉ có sống trong óc mẹ mới biết mẹ nghĩ điều gì. Thế thì con cần gì hỏi mẹ? Cô Tâm lặng lẽ tiếp tục xếp quần áo. Liên Khê chưa hình dung nơi sơ tán ra sao. Có lẽ đó là một làng quê buồn bã, không điện, không nước máy và chẳng có gì chơi. Nó lật nắp đàn đánh bản nhạc Mùa Tình Yêu của Pháp. Nghe như tiếng than, âm thanh nhỏ dần và tắt hẳn. Nó đóng nắp đàn ngây ngất trong cảm xúc. Con muốn mang theo đàn. Mang đi kê vào đâu? Ông nội tặng cho con, mang đi để con luôn nhớ đến ông. Kê trong nhà lá ẩm ướt, hỏng hết đàn, con ạ. Nó len lén xuống cầu thang, cô Tâm quát. Lên nhà. Con xuống hè chơi một tí. Lên ban công mà chơi. Liên Khê cau có lên khác, ngồi ì trên ghế. Từ ngày có anh Quang đến phụ đạo, nó cảm thấy mẹ hay dò xét, cấm đoán, không biết có âm mưu gì. Thằng Hùng đang chơi trí uẩn, xếp mãi không được hình con gà, chạy lại kéo tay. Xếp giùm em hình con gà. Liên Khê không nói gì, nó đẩy thằng Hùng ra. Hùng xông vào, bám vai chị, nhì nhèo. Xếp cho em đi, chị. Nó cáu. Tao không biết. Cô Tâm quát. Em bé, phải chiều ý em chứ. Tuy không ghét Liên Khê, nhưng mẹ rất chiều thằng Hùng. Cái gì cũng em Hùng, em Hùng. Con cũng bé, mà có ai chiều con đâu. Nói xong, nó nhìn mẹ rồi xếp sách vở vào chiếc vali xa, thỉnh thoảng dừng tay nghe ngóng. Có tiếng khô giòn của viên sỏi nhỏ chạm vào cánh cửa sổ, nó rón rén. Nhìn thấy bóng thanh nấp sau thân xấu, nó vội vào lấy bút viết mấy chữ, gấp lại, nhét vào túi quần. Nhìn mẹ và em, nó nhón gót chân bước ra cửa ném xuống đường. Thanh phóng ra chộp ngay. Cậu nép sát vào tường xê ngang như cua ra đầu phố. Cô Tâm nhìn con nghi ngờ, ngó qua cửa sổ. Vỉa hè vắng lặng. Cô tiếp tục cho đồ đạc vào túi. Mẹ tớ không nói địa chỉ. Sáng mai tớ đi rồi. Lúc nãy tớ định trốn đến nhà cậu báo tin, nhưng mẹ tớ kèm chặt quá. Tớ chưa nghĩ ra cách nào để chúng mình liên lạc với nhau. Cậu cùng suy nghĩ nhé. Thanh gấp mẩu giấy, nhét vào túi bước chậm rãi. 4 chiếc xe kéo pháo ầm ầm qua phố, nòng dài phủ kín lá ngụy trang còn tươi. Đêm, Thanh không ngủ, nó lăn qua lăn lại, bật dậy khẽ mở cửa lên mặt đê nhìn vào phố. thành phố mờ mờ trong ánh sáng điện. Hà Nội, ngày. Nhà nào cũng chuẩn bị đi sơ tán, dân xếp hàng mua gạo dài mấy trăm mét. Cửa hàng thực phẩm cũng thế, ai cũng mang theo chai lọ mua nước mắm, muối, sợ ở quê tem phiếu trở nên vô nghĩa vì không có cửa hàng. Chưa thấy mặt mũi chiến tranh, nhưng nó đã trà trộn vào không khí, mò đến từng nhà, lơ lửng trên đầu dọa dẫm. Thật đáng sợ. Trận đá bóng chia tay sóng bờ sông không còn bốc lửa ăn thua, hai bên nhường nhau làm quả bóng phát cáu. Gần 20 đứa ngồi bệt trên sân Long Biên, chẳng ai nói với ai. Thằng Hoàng Còi đá tiền đạo cắm hay nhất than thở. Chả biết ở nơi sơ tán có sân bóng không. Rồi nó lại tự trả lời, mà có sân bóng, chắc cũng chả có ai đá, vì thanh niên nông thôn bận đi làm đồng. Chiều nay đi một vòng qua nhà các bạn, thấy nhà Hoa Béo, Dũng Lì, Loan Còi đã đóng cửa. Nhưng tại sao mẹ Liên Khê lại không nói địa chỉ? Có gì mà phải giấu nhỉ? Cô ấy có biết tuổi học trò xa nhau buồn như thế nào không? Có lẽ phải tìm cách để có địa chỉ của Liên Khê. Bạn ấy xinh đẹp, mặt lạnh lùng nên các bạn trai không dám gần, còn các bạn gái lại ghen tị. Con gái rách việc thật, ghen ẩu, sao lại đi ghen với cái tạo hóa ban cho? Chơi với Liên Khê mới biết, cậu ấy thẳng thắn, dễ chịu. Bênh thì các bạn bảo mình thích, thôi kệ, rồi mọi người tự hiểu. Đêm nay, cầu Long Biên tấp nập dòng xe đạp nối nhau. Qua ánh đèn, thấy rõ bánh xe nặng nhọc. Người đi bộ có cả trẻ con. Liên Khê bần thần đứng bên cửa sổ. Mẹ nó và anh Quang khệ nệ bê túi, làn và cả bọc chăn bông to tướng trên gác xuống. Hai người cố nhét hết vào cốp xe. Bên số chẵn, nhiều nhà cũng đang chuyển đồ đạc ra hè. Còn chim sâu lách chách trên cành sấu như mọi ngày, nó ngó nghiêng tìm những con kiến vàng chẳng quan tâm đến chuyện sơ tán. Liên Khê yêu cây sấu trước nhà, lá hình mắt nai ngơ ngác, hoa thơm cay dịu không khoe khoang như hoa sữa, không bốc đồng nở bung như hoa gạo ở Hồ Gươm. Mẹ ra hiệu, nó khép cửa chớp, chốt cửa kính, chạy xuống nhà. Mẹ khóa cửa và dán mảnh giấy lên cánh. Tâm đưa con đi sơ tán. Chiếc xe ô tô từ từ chuyển bánh. Liên Khê quay lại nhìn ngôi nhà. Đây là lần đầu nó ngắm kỹ nhà mình trong tâm trạng bùi ngùi và cảm xúc. Chắc lâu lắm mới được quay về. Bây giờ nó thật sự thấy nhà nó dịu dàng và cũng cứng cáp trên con phố ngoan hiền. Mũi nó cay cay. Từng đoàn xích lô chở đồ đạc, người nối nhau lặng lẽ, không có chuông. Chiến tranh làm cho mọi người xích lại nhau hơn. Những khuôn mặt lo toan đứng chật trên chiếc xe tải, mắt không chớp nhìn phố. Xe khách chất đầy đồ đạc trên nóc. Tất cả hối hả đi về các hướng. Cái ghế của chiếc xe Mosvik trở thành chỗ chơi của thằng Hùng. Nó nhấc mông lên rồi thả xuống. Lò xo đàn hồi lại đẩy mông nó lên. Cái gì cũng có thể thành chỗ chơi của trẻ con. Liên Khê bất ngờ. Bác Chiến cho mượn xe. Và càng bất ngờ có Quang đi cùng. Anh Quang hơn nó vài tuổi. Một ngày rất ất ơ, mẹ dẫn anh chàng còi cọc, mắt ốc nhồi, tai chuột, về nhà, bảo sẽ kèm nó học. Con muốn sang nước ngoài học đại học và được gặp bố thì phải nghe lời anh Quang. Anh ấy học giỏi, đang bổ túc ngoại ngữ để đi Cộng hòa Dân chủ Đức. Con trai gì mà từng ấy tuổi không biết phiếu thịt bán ô số mấy, toàn mẹ mua gạo. Ngữ đàn ông ấy không phải thanh niên Hà Nội. Tiểu thư như nó mà có lúc còn đi xếp hàng. Trong lúc nghỉ giải lao, Quang than vãn, chả thích học ở nước ngoài, muốn vào nhạc viện, ra trường làm văn công biểu diễn ở Chiến Hào. Đi nước ngoài vì chiều bố mẹ. Có một hôm, Quang mang cả đàn đến nhà nó, gảy bài thân cỏ. Tiếng đàn tình cảm đôi lúc cũng day dứt, mất mát, làm mẹ nó sốt ruột. Học dự bị đại học có bài vật lý không quá khó, mà Quang cũng không giải được, bảo mang về nhà suy nghĩ. Nếu nhờ Thanh nhoáy một tí là xong. Nó đoán có thể Quang nhờ ai giải hộ. Thôi nghe mẹ, việc kèm là chuyện của anh ấy, còn tiếp thu là ở mình. Từ ngày bố đi Đức làm luận án phó tiến sĩ, bố chỉ gửi quà viết thư mà chưa về lần nào. Bố chiều nó hơn mẹ. Học đàn, bố đưa đi, đón về. Nó mơ có ngày hai bố con sẽ dạo chơi ở Berlin. Nhiều đêm nhớ bố, nó bịt mồm sụt sùi. Sáng hôm sau, mẹ thấy mắt sưng, cha hỏi chuyện gì, nó bảo nhớ bố, mẹ nó không tin. Nó tự hứa, sau này có chồng, có con, sẽ không như mẹ. Chồng đâu là của riêng vợ, chồng là bố của các con. Ô tô chạy trên con đường nhựa nhỏ hẹp, chú lái xe kiên nhẫn, khéo léo tránh ổ gà và những chiếc xe đạp chất đầy đồ đạc. Thỉnh thoảng, nó thấy Quang vờ nhìn ra bên ngoài. Nó biết liếc nó. Ai mà thèm cái thứ con trai ấy chứ? Chú Công gầy gò nhưng gương mặt chắc chắn như tảng đá. Còn cô Tác da đen, người béo tròn, còn trẻ mà đã mặc quần chân què. Hôm đầu nghe chú gọi vợ là Ỉn, nó không hiểu, tưởng vợ chú tên Ỉn. Khi mượn cô cái thùng, gọi cô Ỉn ơi, cô cười. Buổi tối, ngoài ngõ, có tiếng đàn bà réo rợn người. Cô Tác ơi, đi họp đội sản xuất. Nó hiểu ra, vì cô béo tròn nên chồng cô gọi là Ỉn. Không ngờ người thôn quê cũng hài hước như ở thành phố. Bác hàng xóm gọi chồng là ông Sậy vì ông gầy gò làm cả phố tưởng thật gọi theo. Vợ chồng mà đùa được với nhau là hạnh phúc. Cô chú có ba đứa con gái lớn tên là Nhị, mặt như quả dưa hấu xoay ngang, mắt tròn, trông đáng yêu. Nó mặc cái áo sơ mi màu nâu, quần đen bằng vải hơi bạc. Sao cô chú để nó ăn mặc như kiểu của người già thế nhỉ? Không mua vải hoa hay vải trắng, bắt nó già trước tuổi. Đứa thứ hai cũng con gái tên là Tam và đứa thứ ba con trai tên là Tứ. Cả hai tròn trịa giống mẹ Ỉn. Dỡ đồ trên xe xuống, Nhị xăng xái vác bao gạo từ ô tô vào nhà. Bao gạo nặng, chân nó không dép mà cứ băng băng. Còn Tam thằng Tứ nhút nhát hơn, đứng sau cây dại che nắng ngó xa. Nhà chú Công có 5 gian, 3 gian giữa và 2 trái. Một trái là buồng của cô chú, vừa để ngủ, vừa để cót thóc. Cô chú dành cho chị em nó gian trái bên phải, có cửa sổ nhìn ra mảnh vườn trồng rau. Nhà trông về hướng nam, đồng thời cũng trông ra đường làng rộng lát gạch theo kiểu xếp nghiêng như thách thức bàn chân trâu bò hay bánh xe cải tiến. Chú Công khoe với mẹ nó, em làm đúng như các cụ dạy, lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng nam. Cột nhà là gỗ xoan, rui mè bằng thân cọ xẻ mỏng ngâm nước chống mối mọt. Hai cái cột gian giữa gần bàn thờ tổ tiên treo hai câu đối bằng thân cọ, chữ Hán khắc chìm và bôi sơn ta đen bóng. Thấy nó chăm chú giải thích. Câu đối bên trái đọc là mộc xuất thiên chi do hữu bản, có nghĩa là cây sinh ngàn nhánh do tử gốc. Còn bên phải là thủy lưu vạn phái tổ tòng nguyên, nghĩa là nước chảy muôn nơi bởi có nguồn. Quê chú dưới xuôi, nhưng ông bà lên đây làm ở đồn điền này ngót nghét 70 năm. Nhớ tổ tiên, ông nội chú về tận phố Hàng Bồ xin chữ thầy đồ, mang lên nhờ thợ mộc khắc. Trái rộng chừng gần 20 thước vuông, bên trong chú kê sẵn hai cái giường bằng gỗ xoan. Chú bảo gỗ xoan đắng nên dẹp không sống được, lạnh ngâm nên không sợ mọt. Đêm ngủ cót két tiếng mọt ăn gỗ thì bực mình lắm. Chú còn kê sẵn cái tủ cũng bằng thân cọ xẻ mỏng, có cánh chia thành từng ngăn. Trên cột đóng mấy cái đinh để treo cặp sách và mũ rơm. Liên Khê hăng say khám phá, nhưng thằng Hùng ngồi ủ rũ trên hè. Chắc nó thèm kem, vì giờ này ở Hà Nội mẹ đi chợ về có tiền lẻ nhét vào tay là cu cậu phóng ra chẳng tiền. Anh Quang đã về Hà Nội, trước lúc về thì thầm. Thỉnh thoảng, anh sẽ lên đây giảng cho em những gì em không hiểu. Mẹ nó xếp quần áo vào ngăn tủ, ngăn dưới để bánh và sữa bột. Có tiếng kẻng, mẹ dừng tay. Đi ăn cơm thôi các con, nhà bếp đánh kẻng rồi. Liên Khê hồ hởi, Còn thằng Hùng nắm tay mẹ vẫn buồn thiu. Ba mẹ con ngược lên đầu làng. Hai bên đường có hàng cọ cao, trông thật đẹp. Làng rất quy củ, hàng rào nhà nào cũng cách mép đường một khoảng nhất định, tăm tắp những cây ngâu. Liên Khê không ngờ lại có ngôi làng xinh đến thế. Ba mẹ con đến bếp ăn, nhà rộng rãi, đông đúc, có vẻ ai cũng đói, nên nghe tiếng kẻng là đi ngay. Liên Khê nhận ra chị Hương học trên nó một lớp, con Bắc Thành, cái Mi con cô Diệp học kém nó hai lớp, và mấy đứa nó chỉ biết mặt mà không biết tên. Ngay lúc chuẩn bị sơ tán, cơ quan bàn phải làm bếp ăn cho các cháu. Chủ tịch xã cũng tốt, cấp khoảng đất đầu làng, lại cho thanh niên đào giếng khá rộng bên cạnh mấy cây cọ đã cao. Nhà ăn nằm dưới tán cọ, khoe bóng xuống giếng. Cô Hạnh là cán bộ công đoàn cơ quan, vỗ tay ra hiệu mọi người trật tự. Cô e hèm rồi phát biểu. Bữa cơm chiều nay có đông đủ các cháu. Cô thay mặt cơ quan và các bậc phụ huynh nhắc nhở các cháu mấy điểm. Thứ nhất là phải đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và học tập khi bố mẹ ở xa. Thứ hai, phải tôn trọng nội quy của làng xã, không làm điều gì gây phiền toái ảnh hưởng đến cơ quan và cha mẹ. Thứ ba là ăn uống đúng giờ, báo động tuyệt đối phải xuống hầm trú ẩn, quan hệ tốt với các bác chủ nhà. Các cháu nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Đám trẻ đồng thanh đáp. Mỗi suất cơm chỉ có mấy miếng thịt kho, rau luộc và bí xanh nấu tôm khô, loại mốc vỏ đập thêm củ hành khô, nhưng đứa nào cũng ăn sạch sẽ, chả phải dỗ dành như ở nhà. Mọi người xong bữa thì thằng Tú, con cô Linh cùng phòng mẹ nó nhớn nhác bước vào, tay nó vẫn cầm một con diều. Thằng này giỏi quan hệ ghê, vừa mới đến đã có bạn, lại kiếm được con diều gắn cây tiêu. Nó bằng tuổi Liên Khê, năm nay cũng học lớp 9. Các bác cấp dưỡng vẫn dành cơm cho nó. Bố nó bộ đội đóng quân ở xa, còn mẹ hôm nay bận trực nên đành gửi nó cho cô Thắm. Nó liếc trộm, Liên Khê vờ không biết, nhưng trong bụng nghĩ cu cậu này cũng có vẻ hay. Ăn xong, ai cũng hối hả về vì còn xếp dọn cho con, còn trò chuyện với chủ nhà, còn lo sáng mai phải xin học vì chiều mai xe ca cơ quan lên đón. Đêm trung du tĩnh lặng, mẹ nó đã khò khò, có lẽ một ngày bận rộn lo toan. Liên Khê không ngủ được. Nó muốn xoay người, nhưng không được vì cái giường quá chật, có hai người lớn mà bên trong là vách, còn bên ngoài là mẹ. Lúc tối, nó đòi nằm ngoài, mẹ không đồng ý, sợ ngủ say lăn xuống đất, kiến cắn sẽ nhiễm trùng làn da trắng hồng của con gái. Thế mẹ về ai nằm ngoài? Tháng này cây hoa sữa ở đầu phố đã cuối mùa, nhưng vẫn còn mùi thơm vét. Mà đi xa lại nhớ. Cây hoàng lan thì lá bắt đầu vàng. Không có tiếng leng keng tàu điện từ phố Hàng Bài vọng lại. Ngoài sân, ngọn cọ xào xạc. Nó đoán lũ rơi kiếm ăn muộn về ngủ. Tiếng côn trùng rì rả ở vườn chè. Chiếc giường cót két từ buồng cô chú công. Cánh cửa cọt kẹt và tiếng xè xè đi tiểu đêm. Bản năng tự nhiên cho nó biết đó là đàn bà. Vì đàn ông đi tiểu kêu tồ tồ, mà đây là tiếng xè xè rất mạnh, nên chắc là cô tác. Buổi chiều đi tiểu, nó phải bịt mũi vì mùi amoniac sộc lên từ chậu sành. Nó vẫn chưa nghĩ ra cách nào nếu phải tiểu vào ban đêm. Nhỡ đang đi có ai đó đằng sau thì chết giờ. Có lẽ phải chuẩn bị bao diêm và cây gậy. Rồi các bạn trong lớp lần lượt hiện ra. Không biết Thanh đã đi sơ tán chưa hay vẫn quẩn quanh Hà Nội. Nó cảm giác Thanh thích nó, nhưng Thanh cũng chỉ như bao nhiêu đứa con trai khác đứng bên đường lấp ló sau gốc cây. Nó cười trong đêm. Rồi anh Quang cũng hiện ra. Mẹ giấu điều gì không nói khi mời anh đến kèm học. Rồi nó gạt đi. Có lẽ mẹ muốn mình học tốt hơn để có thể đi nước ngoài. Mẹ ú ớ xoay người. Tưởng mẹ tỉnh giấc, nó vờ nhắm mắt, thì mẹ lại gác chân lên bụng nó và thở đều. Nó định gỡ, lại thôi. Thương mẹ cả ngày vất vả, nên đành để yên. Sợ nhất là phải chịu đựng. Nó khẽ nghiêng mặt ngắm mẹ trong bóng tối. Đã lâu mẹ không được ngủ với bố, kể cũng thiệt thòi cho mẹ. Nó ôm mẹ. Bên kia, thằng Hùng nằm im, chập tối nghe tiếng côn trùng rỉ rả. Nó sợ đòi kê hai giường sát nhau. Ở Hà Nội, dù chung phòng với mẹ, nhưng mình nó một giường. Nó vật qua, vật lại. Chắc mệt quá, nên cu cậu thiếp đi.